Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 7 Tây tháng 10 năm 2015. Đây là bài pháp số 16 thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Sự U Minh, Yangon, Miến Điện. Hôm nay sư xin bắt đầu bằng một cái bài pháp cũng là trình pháp khá lâu rồi. Vị này nói như thế này là: trong khi ngồi thiền, con ghi nhận đối tượng trong sáu căn. Con ghi nhận âm thanh, suy nghĩ, cảm giác, xúc chạm. Tâm thoải mái nhẹ nhàng, bớt phản ứng với sự đau nhức. Thưa Thầy, tập như vậy có nên tiếp tục hay không? Có một số vị cho tới giờ này Thầy nói vẫn chưa biết cách tập. Hỏi Thầy là nên tập như thế nào, quan sát như thế nào mà thì quý vị thấy nó căn bản là những cái chuyện đó. Âm thanh, suy nghĩ, cảm giác, xúc chạm. Thấy tâm thoải mái nhẹ nhàng, bớt phản ứng với đau nhức, Thầy nói tốt lắm, tiếp tục như vậy. Trong điều kiện này, nếu hành giả nhận ra được tâm đang chánh niệm về bất cứ điều nào là tốt nhất đấy, nếu mà không thấy cũng không sao hết. Tức là bây giờ đó mình đã quan sát được như vậy rồi, bây giờ đó mình làm cái sao mà mình thấy rằng cái tâm mình đang chánh niệm bất cứ cái gì, cái đó là tốt nữa. Nhưng mà nếu không thấy thì thôi. Con thấy tâm suy nghĩ khởi sanh nhiều lúc làm việc, đó là một vị khác trình. Tám giặc, lúc có cảm giác khó chịu, lúc vội vã, buồn chán, có chuyện buồn vui hay trước khi rơi vào giấc ngủ, làm thế nào để quân bình tâm giúp tâm chánh niệm hơn? Vì này là cái dạng người suy nghĩ rất là dữ. Nói rằng là tâm suy nghĩ xảy lên rất là nhiều trong khi mà làm việc này, trong khi tắm giặt, tức là trong khi sinh hoạt hàng ngày đó. Rồi trong khi mà có chuyện vui buồn tâm cũng suy nghĩ. Rồi trước khi vô giấc ngủ tâm cũng suy nghĩ rất là dữ. Bây giờ làm thế nào để mà quân bình tâm, giúp tâm chánh niệm nhiều hơn? Thì thiền sư nói khi bạn nhận ra được những cảm xúc như hành giả vừa mới trình, tức là tâm khó chịu, tâm buồn chán, chuyện vui chuyện buồn, hãy quan sát tâm cảm xúc này trước. Đừng có để ý tới cái sự suy nghĩ. Mà khi mà thấy một cái cảm xúc nó khởi sanh, thầy thường dùng cái chữ gọi là cảm giác tâm đó, thì hãy quan sát nó trước. Khi nào cảm xúc dịu đi thì hãy quan sát các đối tượng khác. Khi tắm giặt tâm suy nghĩ rất dữ, ngoài suy nghĩ ra hành giả có quan sát cái gì khác nữa không? Dạ, con thường quan sát những tâm suy nghĩ nên con nên chánh niệm về công việc làm bị yếu đi. Thì thiền sư dặn vậy hành giả nhớ quan sát nhiều trong thân cảm giác thì suy nghĩ sẽ bớt. Phải quan sát tâm suy nghĩ ngừng trở lại quan sát trong thân. Nếu chỉ để ý đến tâm suy nghĩ không thôi thì sẽ bị suy nghĩ lôi đi đấy. Thiền sư dặn là mình là cái người mà mới tu tập, tâm mình nó suy nghĩ là cái bản chất của nó, nhớ đừng có chạy theo cái sự suy nghĩ, đừng có quan sát trong suy nghĩ không thôi mà suy nghĩ trở lại trong thân, trở lại trong hơi thở, trở lại trong cảm giác. Đây là những cái căn bản mà có nhiều vị cũng chưa có biết phải làm như thế nào. Nếu chỉ để ý đến tâm suy nghĩ không thôi thì nó sẽ bị suy nghĩ nó lôi đi đó, bởi vì cái trớn của suy nghĩ nó rất là mạnh và mình chưa hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng. Nếu chánh niệm của hành giả chưa mạnh, nhớ đừng quan sát tâm, trường hợp này là tâm suy nghĩ hoài, nhớ quan sát đối tượng trong thân để giúp tăng chánh niệm, sau đó sẽ sử dụng chánh niệm này để quan sát tâm. Hãy bắt đầu bằng đối tượng trong thân hay cảm giác, sau đó hành giả nhận ra là khi quan sát đối tượng này thì thấy tâm suy nghĩ, đó là tập đúng cách. Vậy thiền sư nhắc này, bắt đầu bằng những đối tượng trong thân trước, ví dụ như hơi thở hay những cái cảm giác, sau đó nhận ra là khi quan sát những đối tượng này thấy tâm suy nghĩ, đó là đúng rồi. Mình quan sát ở trong thân mà thấy tâm suy nghĩ mới đúng. Còn mình cứ đi theo suy nghĩ, mình quan sát hoài, tâm mình nó yếu, suy nghĩ nó lôi mình đi. Bản chất tự nhiên của tâm, đây là một cái phần trình pháp khác. Năm ngoái, năm 2013, cho bản chất tự nhiên của tâm là suy nghĩ và nhận biết, nên làm sao mà mình muốn tâm đừng có suy nghĩ. Hành giả sơ cơ hay bị tâm suy nghĩ lôi đi vì tập chưa giỏi, chưa thuần thục. Mỗi lần thấy tâm suy nghĩ hãy ghi nhận, trở lại hơi thở, cảm giác, đem về tâm chạy nữa, ghi nhận tiếp hoài. Như vậy tâm sẽ có thói quen trở lại trong đề mục thay vì đi lang thang. Như vậy là cái chuyện mình cần làm là hễ là mình thấy tâm suy nghĩ, đừng có nản lòng, cứ ghi nhận nó trở lại trong thân, ghi nhận nó trở lại trong thân. Khi mà mình làm quen với hoài đó thì tâm nó sẽ có thói quen nó trở về lại trong thân, chứ nó không đi lang thang nữa. Đây là một cái hành giả trình cũng khá lâu rồi mà thiền sư nói là tập như vậy rất là đúng này. Sáng 3:30 nghe chuông đánh nhưng mắt còn nặng trịch, chưa muốn thức. Tâm nó nại ra những cái cớ như là sao hôm nay thấy mệt mệt, có lẽ mình sắp đau rồi, bệnh cũ bên Việt Nam trở lại, mấy bữa nay ăn ít quá, ăn một bữa có 5 chén à. Ngủ không đủ, ngủ mới có 8 tiếng à. Tuy nhiên con vẫn ngồi dậy xuống giường, đi lần tới bàn, lấy kem, lấy bàn chải, khăn ra phòng vệ sinh rửa mặt. Con đi thưa thầy, mắt nhắm mắt mở nhưng cũng ráng chánh niệm, nhưng mà chẳng biết chánh niệm cái gì nữa. Chú nói tốt lắm, tốt, ráng đi, ráng, ráng. À, mấy gọi là tu thật sự đây này. Cái lúc mà khó khăn như vậy, mà buồn ngủ như vậy, mà cũng phải ráng mắt nhắm mắt mở mà duy trì chánh niệm. Thầy sư nói cái này mới tốt này này. Đây mới gọi là lúc tu thật sự, hành giả sử dụng hết sự tinh tấn của mình để duy trì chánh niệm. Khi chánh niệm mạnh, từ từ tâm mạnh, hôn trầm sẽ giảm bớt. Được thế là nhờ bạn sử dụng các phẩm tính như tinh tấn, tham nhẫn, tiếp tục quan sát thân và tâm. Sau khi đánh răng xong, cái vị này trình tiếp là mắt nhắm mắt mở, duy trì chánh niệm, rồi vô lấy bàn chải kèm đánh răng, đánh răng xong rồi đó. Hoàn toàn tỉnh ngủ, con vô phòng ngồi thiền, ngồi xong một thời thiền, tâm nó nói thôi mình nằm xuống khò một giấc cho vui đi. Cô này nói, mày há, tao thấy mày rồi đấy, ngậm răng đe cái tâm vậy, mày muốn ở mãi trong sanh tử luân hồi thì nằm xuống, muốn thoát ra khỏi ta bà hết khổ thì đứng dậy. Nghe như vậy là nó đứng dậy ngay tức thì. Nhưng mà chắc cái giật dọa chừng được vài lần à. Bữa nào nó buồn ngủ quá nó cũng nằm, nó cũng khò. Có một vị hành giả trình với thầy nói rằng đó, nghĩa là răng đe cái tâm dữ lắm. Nói nó là đừng có mà mày lại đây là mày ăn của đàn na tín thí, mày phải tu. Nói rằng lát cái ông đấy, giờ ăn xong cái nó ngủ khò và nó quên mất tiêu. Thầy sư nói khi mà mình nói tâm của mình á, ô mình phải tu, mình phải như vậy như kia cái nọ, Phật tử cúng dường, đó là nói về chư tăng á, Phật tử cúng dường mình qua đây mình phải ráng mình tu đi rồi. Ông nói cái đó là cái tâm tham nó ma giáo đó. Nó nói để mà nó trấn an mình xuống. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ tới giờ thiền á, mình thức dậy, đáng lẽ là mình lên trên đường mình ngồi hay là mình đi tu tập với bạn bè, mình không chịu, mình ngủ. À, mình ngủ cho đã, cho tới giờ để chuông ta gõ đi ăn điểm tâm rồi mới đi. Lên trên thiền đường á, lên trên trai đường á, lúc đó đi ăn không thôi mà. Lên trai đường á, thấy người ta lo lắng ta phục vụ rồi, sư này mới nói tâm trong này nó than thở, nó nói trời ơi, mày có thấy không, mày như vậy, mày như kia, mày như nhỏ. Nói qua trời qua đất, ông nói tới trưa nó ngủ giấc dậy cái nó quên mất tiêu. Sư nói tâm nó ghê lắm, nó nói như vậy á, để nó nói chà, tao biết cái chuyện gì xảy ra đó, tôi biết chuyện chứ, nhưng mà lỡ một bữa thôi. Lỡ một bữa chứ bữa sau nó cũng lỡ nữa quý vị ơi. Bây giờ có một cái bài pháp khác nói về vấn đề tiến bộ. Bữa trước sư cũng có đọc rồi, đây bài này cũng một vị hành giả trình cũng chắc cũng khá lâu rồi, trang 119. Từ trước đến nay con vẫn nghĩ mình là một người có nhiều thiện tâm. Tâm thích bố thí, thích giúp đỡ người khác, tánh tình hiền lành. Nhưng khi quan sát tâm, con thấy tâm con đầy rẫy những bất thiện, những phiền não. Đó là ngã mạn, ích kỷ, giúp với tâm mong cầu những cái mà từ trước tới giờ con không nhận ra. Bây giờ đó con tưởng con hay, con giỏi lắm à. Bây giờ con tu tập rồi con mới thấy rằng là té ra cái tâm mình nó toàn bất thiện không à. Ngã mạn, ích kỷ, mình giúp người ta mà mình mong người ta đỡ đền ơn mình, vân vân vân. Thì sư nói xa thú. Đây gọi là chánh kiến, hành giả tu tập đang tiến bộ đấy. Thì sư này mà nói hễ mình càng thấy cái tâm mình mà xấu xa đê tiện bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Vì cái đó là sự thật mà. Mình đâu có tốt đâu à. Mình cứ tưởng là mình tốt mà thật ra mình không tốt. Cái gì từ tức tới giờ mình không biết, không thấy, bây giờ mình thấy mình biết nên gọi là tiến bộ. Tiến bộ trong sự thực tập, tức là có thêm trí tuệ, hiểu mình tốt thế nào, hiểu mình xấu thế nào, đó là điều rất tốt. Nói cách khác, tâm mình sao mình biết nói là như vậy. Thế nào là hiểu mình? Trong một cái bài pháp trước thì năm 2010 thì sư có nói về vấn đề hiểu mình. Hiểu mình là sao? Đó là biết mình xấu thế nào, biết mình tốt thế nào. Khi thấy tâm mình còn quá nhiều ô nhiễm mà ai khen nói rằng mình hay, mình giỏi, mình thánh thiện, nhớ đó mình không có vui. Mình biết rất rõ mình mà. Mình không có thánh thiện, mình không có giỏi, mình cũng hay, mình không tốt như vậy đâu. Mà ta khen mình thì chuyện của người ta thôi, mình đừng nghe. Ngược lại, khi bạn biết bạn không xấu, không làm gì sai trái cả, thì ai chê cũng chẳng buồn. Và thiền sư thường hay lấy cái câu này mà nói là cái trường hợp có một năm ở đây đó, có cái vị trụ trì đó, ông kiếm cách ông phá thầy thiền sư. Ông cô lập Phật tử, ông làm đủ thứ chuyện. Rồi ông phu phung tung ra cái tin nói rằng là Có một sư cô người Đại Hàn thông dịch cho thầy, đã nói là thầy thiền sư ăn nằm với sư cô đó. Thì lúc mà khi mà là tiếng mà xấu nó vang đi khắp nơi đó, thì Phật tử lại gặp thầy hỏi là ông trụ trì này, ông nói rằng là trụ trì lâu trước rồi chứ không phải bây giờ, là nói thầy như vậy như cái nọ. Cái ông trả lời, ông nói tôi có thấy có gì đâu mà cần phải nói, tại tôi có đâu tôi cần phải biện bạch. Tự nhiên ông nói lúc khi mà họ nói là tôi lắng tai tôi nghe, tôi thấy những cái gì mà ông nói tôi không có, tôi không có làm. Tôi không làm thì sao, tôi không có biện bạch, tôi cũng không nói gì hết trơn, tôi chỉ nói một cách đơn giản. Ồ thì ông không ưa tôi thì ông nói vậy thôi, chứ còn thật ra quý vị biết rồi mà. Thì ông thầy thiền sư này nói chính cái đó là một cái tắc để đuổi ra khỏi chùa đó. Một cú đấm rất là dữ để đuổi ra khỏi chùa, là khi mà Phật tử họ thấy mình hoàn toàn không có phản ứng một chút nào hết trơn á. Bao nhiêu người xúm lại nói xấu ông, vu cho thầy làm chuyện này chuyện kia, ông làm tin ông nói, thì Phật tử họ bắt đầu họ phản ứng. Họ lên họ gặp các vị trưởng lão, họ nói rằng là ông trụ trì này đặt chuyện rồi nói cho thầy vân vân, cuối cùng bị đuổi ra khỏi chùa. Hiểu tâm mình là hiểu cả hai mặt tốt xấu. Người đời xấu không bao giờ thấy cái xấu của mình, đôi khi thấy cũng cố che đậy. Thằng ta từng nói là xấu khoe mà tốt, xấu thì khoe mà tốt thì che. Hành giả nhờ tu tập quan sát tâm hoài, thấy rõ sự tốt xấu của tâm. Người thế gian vì không tu tập, không nhận ra cái dở hay cố quên những yếu điểm của mình, chỉ thấy cái hay nên không bao giờ trưởng thành, không bao giờ khôn lớn. Thiền sư Jyotika nói chúng ta già cái thân, chúng ta già cái đầu, nhưng tâm chúng ta vẫn như đứa con nít. Nó buồn, nó hờn, nó giận, nó bực bội, nó sân hận đủ thứ chuyện như một đứa con nít vậy này. Hôm rồi thiền sư này nói tiếp, trong một lần trình pháp, một vị hành giả lớn tuổi người Hàn Quốc nói với tôi: suốt đời con cố gắng làm sao để trở nên một người vợ can đảm nhất, một người mẹ tốt nhất và một người bạn tốt nhất. Ba thứ tốt không mà quý vị? Mình là người Đại Hàn lớn tuổi rồi, lại trình pháp với thầy nói cả cuộc đời của tôi là tôi thích như vậy. Tôi thích làm sao tôi là một người mẹ biết lo lắng cho con cái, một người vợ rất là tốt, và cũng là một người bạn rất là tốt nữa. Bây giờ tôi ngồi thiền thấy tâm khổ quá, khổ vì muốn ba cái nhất, cho nên tâm nó cứ lo lắng, nó cứ sợ hãi hoài. Tôi nói khi không có trí tuệ thì không làm sao mà có được ba cái nhất. Vì đây vì không đầy đủ trí tuệ mà cứ muốn mình hay mình giỏi thì phải đè nén những cảm xúc cho nên thấy khổ. Bây giờ hành thiền, nỗi khổ đã được giam kín từ lâu trong tiềm thức mới trỗi lên. Bà ta muốn mình tốt trên cả ba mặt, làm mẹ, làm vợ và làm bạn. Giờ đây có dịp xem tâm mới nhận ra mình có thật tốt như mình nghĩ đâu. Thấy vậy là có chánh kiến, người này bắt đầu thực sự hiểu về mình rồi đấy. Cái cô, cái bà này, bà tới đây đó, bà hành thiền đó, thầy thiền sư cũng nói rằng là bà cũng muốn là bà là thiền sinh số 1. 2 giờ rưỡi, 3 giờ là bà lên trên thiền đường, bà ngồi rồi tới khuya, tới chiều bà mới về. Bà muốn tất cả mọi người thấy là bà là tốt, mà thiền sinh tốt. Vì tất cả đều muốn tốt, tốt, tốt hết, mà không làm được. Không làm được thì tâm nó chấn động, tâm nó đau khổ trong này. Ví dụ như bà nói bà muốn làm một người vợ tốt, nhưng mà ông chồng đôi khi ông đi với bạn bè, ông đi chuyện này chuyện kia, thì bà sợ, bà không dám nói, bà không dám cãi vã với ông á. Tại muốn vợ tốt mà, vợ tốt thì vợ phải nhịn. Mà khi mà nhịn như vậy thì phải đè nén cái cảm xúc đó, đè nén cái cảm xúc khác. Thường xưa nói may chứ nổi điên là may đó. Vì trong thực tâm mình đâu có muốn, mình đâu có thương ông chồng mình mà như mình nghĩ đâu. Bởi vì mình là một cái người bình thường mà, mình cũng yêu thương, mình cũng giận ghét, mình cũng ghen tuông như những người khác. Bây giờ mình đè xuống, và khi mình đè xuống thì rất là nguy hiểm, có lúc mà nó bùng lên là rồi ta hoang á. Tôi thấy suốt đời người đàn bà này luôn luôn cố gắng để trở thành một người hoàn toàn, và đến đây khi hành thiền bà cũng tu tập theo một thời khóa rất là nghiêm túc như một thiền sinh gương mẫu. Vì không có trí tuệ mà cố gắng cho tốt, cho hay, cho nên tâm bên trong nó giằng, nó xé, đấu tranh lẫn nhau. Tâm đau khổ vì bị đè nén quá lâu rồi, bây giờ ngồi thiền tâm nó trào trở lại thì thấy quá khổ. Từ trước giờ đâu có hành thiền, không hành thiền, bây giờ ngồi yên giờ này giờ kia tất cả những cái đau khổ nó trỗi tới vậy, trỗi tới vậy thì chịu nổi đau khổ quá. Khi thấy tâm mình còn quá nhiều bất thiện, tham lam, sân hận, ganh tị, bất toại nguyện là thấy đúng, là có chánh kiến. Thấy vậy mình sẽ nỗ lực duy trì chánh niệm để học, để có trí tuệ. Đó là chánh tinh tấn, và nhờ có trí tuệ thì phiền não nó bớt dần. Nếu hành giả nghĩ mình hay, mình giỏi, mình thánh thiện, mình thiền tốt, mình được thiền sư khen, đó là dấu hiệu của ngã mạn, sự tu tập sẽ giải đãi và càng lúc càng đi xuống. nhiều vị đã được thiền sư truyền pháp, được thiền sư khen là bắt đầu tưởng đâu là mình hay mình giỏi rồi, khen chỉ chung một hai lần là thấy bắt đầu nó tuột rồi. Tại vì sao? Tại vì cứ nghĩ rằng là mình hay, mình giỏi, mình tốt, và đó là dấu hiệu của ngã mạn, đem tôi ta vào đó mà. Và khi mà đem tôi ta vào rồi là sự tu tập nó sẽ giải đãi, nó càng lúc càng đi xuống. Trong cái phần trình pháp đó, ngày hôm qua đó, ngày năm Tây đó, của Chư Tăng đó, thì có một vị đem một cái câu hỏi em ở trong kinh ra nó hỏi thầy. Nguyên cả một cái đoạn kinh là trích ở trong kinh nào đó sư không được rõ. Khi mà sư đọc cái đoạn kinh rồi thật ra sư cũng không hiểu, vì còn có nhiều từ quá sư không hiểu. Đó. Thì sư có khuyên cái vị này đó, thôi bây giờ đó, vị này hiểu cái bài kinh như thế nào, nói cho sư biết, rồi bây giờ muốn thầy, ông hỏi, muốn hỏi thầy cái gì. Bởi vì một cái bài kinh thì nó thuộc về vấn đề mà pháp học, mà thầy thiền sư này là pháp hành. Vì vậy vị đó với sư ngồi xuống và hai người nói chuyện với nhau, thì cuối cùng là cái câu hỏi là như thế này quý vị này. Trong kinh Đức Phật nói, do bất cứ nhân duyên nào một số vọng tưởng khởi sanh trong tâm một người. Mà cái này không phải dùng chữ khởi sanh đâu, mà dùng là ám ảnh trong tâm của người ấy. Vì nghe thấy lời kinh rất là nặng nề mà rất là khó hiểu. Lúc bây giờ người ấy sẽ không hoan hỷ, người ấy không đón mừng, người ấy không chấp thủ. Nếu được như thế thì người ấy sẽ cái gì? Đoạn tận được tham, đoạn tận được sân, đoạn tận được nghi, đoạn tận được mạng, đoạn tận được vô miên. Và tất cả cái này là anusaya, là nó thuộc về tiềm ẩn, ngũ ngẩn, thùy miên đó. Thì quý vị thấy biết bao nhiêu là từ trong này, sư làm sao sẽ dịch hết, dịch nổi. Mà quý vị nghe cái lời trả lời đó thì quý vị sẽ rút ra một cái kinh nghiệm là đừng có bao giờ hỏi những như thế này. Cái câu hỏi này nó rất là tốt, là bởi vì thiền sư sẵn đó giải thích cho chúng ta liên quan về bản chất của trí tuệ hay là tuệ giác. Cái điểm son của cái câu hỏi này là vậy. Nhưng mà thật ra đó, khi mà mình đặt cái câu hỏi như thế này đó, mình mong đợi cái câu trả lời như thế nào. Vì đề nói nếu không hoan hỷ, không đón mừng, không chấp thủ, vậy thì cái gì chúng ta hoan hỷ, đón mừng, chấp thủ? Quý vị nghe nguyên cả bài pháp thật sự không trả lời một chút nào về một cái câu đó. Bây giờ vị này không hoan hỷ, không đón mừng, không chấp thủ, vậy thì chúng ta hoan hỷ và đón mừng chấp thủ cái gì? Thì thiền sư này nói chấp thủ những vọng tưởng là sao? Khi những vọng tưởng, tức là những suy nghĩ nó khởi sanh lên, khi chúng ta chấp thủ nó là sao? Có phải rằng chúng ta không xem những suy nghĩ này là của tôi hay là tôi suy nghĩ? Khi một cái suy nghĩ khởi sanh mà mình không chấp thủ, thì thiền sư này nói nếu mà không chấp thủ thì phải hiểu rằng mình không nói rằng tôi đang suy nghĩ, thì có tôi ta trong đó, và hoặc giả là mình gọi là kêu bằng ngã sở, tức là cho rằng cái sự suy nghĩ này là của tôi. Chấp thủ vọng tưởng là sao? Có phải là không xem suy nghĩ là vọng tưởng, không xem suy nghĩ này, vọng tưởng này là của tôi hay tôi suy nghĩ? Và đó là sự hiểu về vô ngã, biết hay trí tuệ hiểu không tối ta, không có ai cả. Rồi bây giờ sao nữa đây? Thiền sư nghĩa là lấy ra cái trong cả ba cái vọng tưởng, hoan hỷ, đón mừng, chấp thủ, thì ông lấy ý chấp thủ ra trước. Rồi ông tại vì nói chữ vọng tưởng thì ông dịch ra, ông nói vọng tưởng là gì? Vọng tưởng là suy nghĩ. Mà không chấp thủ suy nghĩ là không cho rằng đây là sự suy nghĩ của tôi, hoặc giả tôi đang suy nghĩ. Rồi sao nữa đây? Lúc bây giờ sư đọc tiếp cho thầy nghe, nói rằng lúc bây giờ nếu vị ấy không chấp thủ thì vị ấy sẽ đoạn tận được tham, sân, nghi, ngũ ngầm. Tham, sân, nghi, mạng, vô minh, thủy miên, ngũ ngầm. Thì ngay từ lúc đó thì thiền sư mới nói rằng là nếu là phiền não ngũ ngầm thì tuệ minh sát không đoạn tận được. Muốn mà đoạn tận những cái ngũ ngầm là cái gì? Là nó cái tiềm năng thôi. Ví dụ bây giờ đó, ai chọc mình nổi sân chẳng hạn, cái sân đó nó cứ nằm yên đây, chỉ khi nào có cơ hội nó mới khởi sanh, cái đó gọi là ngũ ngầm đó. Thì cái này rất là khó này. Thì tuệ minh sát tuệ, những tuệ giác thì minh sát không có đụng tới nó được, bởi vì nó chưa xuất hiện mà. Nếu nói đến phiền não ngũ ngầm, tức là thùy miên, thì tuệ minh sát không đoạn tận được. Nếu Phật đã nói như hành giả trình bày thì tôi phải nói rằng là tôi không biết gì hết. Chỉ từ một cái ý niệm cho rằng suy nghĩ không phải của tôi, suy nghĩ không phải của ta, Suy nghĩ không phải là tôi suy nghĩ, không phải suy nghĩ này là của tôi, mà đoạn tận những cái phiền não thùy miên, thì cái chuyện này cao quá. Tôi thật sự tôi không hiểu Đức Phật nói cái gì. Quý vị thấy cả một cái câu rất là dài mà thiền sư chỉ giải thích một cái điểm thôi, là vọng tưởng thôi và cái phiền não thùy miên thôi, mà ngay cái điểm này thiền sư cũng nói rằng là tôi không biết Đức Phật nói cái gì. Bây giờ tôi chỉ đoán thôi, maybe tôi chỉ đoán mà thôi. Tôi chỉ đoán như thế nào? Tôi đoán rằng là vị này như vậy tức là đã chứng đạo quả rồi. Từ cái chỗ mà nhận ra được cái dòng suy nghĩ mà đoạn tận được những cái phiền não mà ngủ ngầm mà thùy miên á, thì chắc chắn cái vị này phải là đắc đạo quả. Chắc không thể nào gọi là đắc những cái tuệ của thiền minh sát được, bởi vì tuệ của thiền minh sát không có khả năng để diệt những cái phiền não mà thùy miên hay ngủ ngầm. Tôi chỉ có thể đoán là vị này đã chứng đạo quả từ kinh nghiệm hiểu thế nào là vô ngã, vì vị này đã đạt đến đạo và quả chứ chưa biết được cái đạo và quả nào. Tôi chỉ hiểu rằng nếu mà vị này mà đoạn tận được những cái thùy miên, những cái ngủ ngầm, thì chắc chắn trong khi mà nghe, khi mà quan sát cái vọng tưởng và thấy một sự vô ngã của vọng tưởng á, là sự suy nghĩ, thì vị này là đã đắc đạo quả mà chưa biết mà cái tầng nào thôi. Có thể là tôi là hồn, tôi là hàm, a hàm, a la hán. Chỉ có đạo quả mới đoạn tận được phiền não ngũ ngầm. Nếu sự hiểu biết đến từ tuệ minh sát thì không làm được chuyện này. Và tôi cho quý vị một ví dụ. Lấy ví dụ, Đức Phật dạy cái câu: trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe. Quý vị thấy không? Bây giờ cái vấn đề nó đi tạt qua rồi. Không nói chi tới cái chuyện là hoan hỷ hay là vấn đề mà đón mừng hay là chấp thủ gì nữa. Mà bây giờ nói một cái về trí tuệ này. Và từ đây tới vì sao là thiền sư nói về trí tuệ không? Tôi cho quý vị một ví dụ để quý vị thấy rằng cái sự hiểu biết đến từ tuệ minh sát không làm được cái chuyện này, tức là giết được những phiền não ngu ngầm, mà chỉ có đạo và quả mà thôi. Khi Đức Phật dạy câu trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe cho một vị đạo sĩ, và vị này đắc chứng quả A-la-hán. Có một vị đạo sĩ đó, cái câu chuyện nói rằng là vị này đó có bạn bè hồi sức trong cái nhiều kiếp trước tu niệm rất là dữ, rồi bây giờ đó bạn đã làm một vị trời mới nhắc khuyên, nói rằng là cái cách mà ông tu như vậy là không có được đâu, ông phải đi kiếm Phật, Phật chỉ cho cái cách tu đó. Mà vị này gần như là tới cái lúc mà đắc đạo quả rồi mới chạy đi kiếm Phật, thì trong khi mà kiếm ra được Phật rồi thì Phật đang đi trì bình, mới hỏi Đức Phật một câu. Đức Phật nói Như Lai đang đi trì bình, Như Lai không có trả lời. Cái ông mới nói với Phật là: bạch Đức Thế Tôn, nếu mà ngài mà không có trả lời cho con, lỡ con chết làm sao? Thì tại vì ông nói tới nó lưu 2-3 ngày rồi. Đức Phật trong kinh nói sở dĩ mà ngài không trả lời liền hay tức thì là bởi vì tâm ông rất là háo hức. Ông đi một đoạn đường rất là xa, và ông nghe bạn của ông là một vị trời nói rằng là chỉ có gặp Phật mới trở thành A-la-hán thôi, nhất định thì ông muốn hỏi cho được. Vì cái tâm ông quá háo hức cho Đức Phật không trả lời. Đức Phật nói Như Lai bận đi bác. Và khi mà Đức Phật đọc quán và thấy là tao ông dịu rồi, thì Đức Phật nói câu này: trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe, chẳng đắc đạo quả A-la-hán gì. Thì một vị mà khi mà đắc đạo quả A-la-hán là phải xuất gia. Đức Phật mới nói là ông đi kiếm y bác đi, để trở thành một vị tỳ khưu. Thì ngay giữa đường thì ông bị cái con bọ điên nó tán chết. Như vậy sự hiểu biết của vị này vào lúc đó là ở mức đạo và quả của tầng thánh cao nhất A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Chỉ nghe một câu thôi mà đắc đạo quả A-la-hán. Khi một vị tập thiền tứ niệm xứ, vị này cũng hiểu trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe. Khi cái người mà đắc đạo quả A-la-hán là hiểu rất là tường tận cái câu mà Đức Phật nói: trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe thôi. Còn khi mà chúng ta tập thiền tứ niệm xứ á, thì thường sư nói có những lúc chúng ta cũng thấy như vậy. Chúng ta cũng thấy rằng trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe, mà không có ai trong này cả. Nhưng hiểu với tuệ minh sát và tuệ giác của thiền minh sát thì không dẹp được phiền não ngủ ngầm. Tại sao vậy? Tại vì sự hiểu biết thứ hai này chỉ xuất hiện một chút rồi mất ngay, không thể nào hùng mạnh sâu sắc như sự hiểu biết từ đạo quả. Sự hiểu biết từ đạo quả nó rất là mạnh. Chỉ khi mà ba la mật nó có rồi, nói một câu là hiểu tuốt lúc luôn, đắc tới đạo quả A-la-hán luôn. Còn chúng ta tập thiền minh sát, đôi khi chúng ta cũng hiểu vậy, trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ nghe, nhưng mà nó tới rất là yếu. Sự hiểu biết thứ hai này chỉ xuất hiện một chút rồi mất ngay, và nên không thể nào hùng mạnh và sâu sắc như sự hiểu biết từ đạo quả. Khi vị đạo sĩ nghe Đức Phật nói một câu mà đắc A-la-hán, điều này có nghĩa là tiềm năng chứng ngộ của vị này rất là mạnh. chỉ nghe một lần thôi mà đi thẳng từ phàm lên đến tầng thánh cao nhất là đạo và quả A-la-hán. Vì vậy tôi thường nói tuệ giác của thiền minh sát phải được hiểu rất là nhiều lần, 100, 1000, 1000 lần, chứ không phải hiểu 1-2 lần thì không thấm vào đâu hết. Quý vị thấy thiền sư này nói rằng một cái người mà đã có được những cái tuệ giác và thiền minh sát, khi Đức Phật nói một câu trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe, ông cũng có hiểu mà hiểu rất là lờ mờ. Mà tại vì sao mà đạo quả là mạnh như vậy? Là tại vì cái sự tập luyện nó quá nhiều. Vì vậy tôi thường nhắc quý vị là nếu mà quý vị muốn cái tuệ minh sát, nếu mà quý vị có rồi mà muốn hùng mạnh đó, là quý vị phải tập tới, tập lui, tập tới, tập lui, tập tới, tập lui rất dữ. Và hai thiền sư tiếp giải thích như vậy. Phải hiểu hoài, hiểu thật nhiều lần, tạo cơ hội cho sự hiểu biết sanh, tuệ giác càng lúc càng mạnh, càng sâu sắc. Hiểu một lần, hai lần, lúc bây giờ ta gọi là nha ná. Và khi mà tuệ giác tới mức chín mùi hoàn toàn rồi, hiểu rất là đầy đủ rồi, lúc bây giờ mình gọi là vipassana nha ná. Thành ra có rất nhiều vị tới đây tập thiền rồi hỏi ông thầy thiền sư nói: ô, tôi có nha na này, tôi có nha na kia. Họ cứ nghĩ nha na này là vipassana nha na, mà trong thực tế nó là chỉ là một cái những cái giai đoạn rất là đầu tiên của tuệ giác mà thôi. Thành ra chưa thể gọi là vipassana, phải đợi cho lúc mà nó chín mùi hoàn toàn, nó trở thành một cái bản chất tự nhiên, lúc bây giờ mới gọi là vipassana nha na. Nếu có một lần nào đó trong quá trình tu tập hành giả hiểu, trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe, thì sẽ hiểu sâu hơn trong lần tới. Và cứ tiếp tục tập hoài như vậy đến khi sự hiểu biết viên mãn và đầy đủ. Hồi nãy ông có nói rằng là nếu như mà quý vị tập thiền tứ niệm xứ và quý vị được những cái tuệ giác thì tứ niệm xứ thì quý vị cũng sẽ hiểu. Đức Phật nói trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe. Nhưng mà chưa có đủ đâu. Hiểu rồi đó, đúng rồi đó, mà phải lập tới lập lui nhiều lần nữa. Sẽ hiểu sâu hơn trong lần tới, rồi lần tới sẽ hiểu sâu hơn nữa. Cứ hoài tập như vậy cho tới lúc mà nó viên mãn, nó đầy đủ. Khi trí tuệ khởi sanh, hành giả nhận ra ngay. Bao nhiêu lần trí tuệ đến, hành giả nhận biết bấy nhiêu bận. Trí tuệ sâu cạn thế nào, từ từ trí tuệ sẽ cho bạn hiểu. Và bạn cũng nhận ra điều này xuyên qua kinh nghiệm tu tập của chính mình. Vì vậy có nhiều người hỏi: tại tôi đắc tuệ này chưa? Trường sư má hỏi câu đó là cái bằng stupid, là ngu. Một người mà khi mà đã đắc rồi tự động hiểu lấy à. Ví dụ như bây giờ, lấy ví dụ cái tuệ giác thứ nhất, ông nói khi mình hiểu được một lần á, mình biết rất là cạn này. Bởi lần tới mình hiểu mình thấy sâu hơn. Hồi trước á, mình nhìn mình thấy một cái đốm thôi. Bây giờ lần thứ hai mình hiểu, mình thấy 2-3 đốm, rồi thấy nhiều hơn chẳng hạn. Ví dụ như có một cái sư cô lại đây, cô nói khi tôi tập thiền á, tôi thấy trong tâm con có những khoảng trống. Khi con thấy những khoảng trống đó, con nghĩ là chắc là nó là trống rỗng, emptiness, trống rỗng. Nhưng mà đến khi mà quan sát nhiều rồi, mày thấy rằng không phải là trống rỗng. Những cái khoảng trống đó là những cái tâm mà rất là nhỏ. Rồi khi mà quan sát nữa là thấy là nó lăng tăng li ti ra trong đó, không có cái chỗ nào trống hết. Đó, quý vị thấy không? Lần đầu tiên mình mới giờ mình tưởng là trống, lần kế tới mình thấy không trống đâu, nó có cái gì ở trong đó. Lần thứ ba mình quan sát nữa, mình thấy rằng nó lăng tăng li ti trong đó. Rồi lần thứ tư, thứ năm mình thấy nó càng nhiều trong đó. Đó, phải như vậy đấy. Khi trí tuệ khởi sanh, hành giả nhận ra ngay. Bao nhiêu lần trí tuệ đến, hành giả nhận biết bao nhiêu bận. Trí tuệ sâu cạn thế nào, từ từ trí tuệ sẽ cho bạn hiểu. Và bạn cũng nhận ra điều này xuyên qua cái sự tu nghiệm của mình. Trí tuệ tới mức nào, cao hay thấp, nó cũng chỉ cho biết để rồi sau đó biến mất. Tiếp tục hoài như thế cho tới khi tuệ giác sâu sắc và hùng mạnh hơn, càng lúc càng sâu sắc, càng lúc càng hùng mạnh. Trí tuệ xuất hiện và biến mất một cách chớp nhoáng, vì trí tuệ là tâm và tâm thì rất nhanh. Khi mà mình được một cái tuệ giác nào đó là trí tuệ nó khởi sanh đó, thì nó tới rất là nhanh và nó đi rất là nhanh. Mà trường sư nói cái này là cái luật tự nhiên của nó à. Nó xẹt tới cho mình thì như mình hiểu liền tức thì là nó đó, rồi lần tới nó tới nữa. Nó cứ tới hoài như vậy, và mỗi lần mình thấy cái sự hiểu biết nó mình sâu sắc hơn. Cũng nhớ hồi nãy sư trình bày đó, thiền sư nói rằng trí tuệ xuất hiện và biến mất một cách chớp nhoáng, và trí tuệ là tâm cho nên tâm thì rất nhanh. Trong cái xuất hiện chớp nhoáng ấy, có thể là bạn đã đi hết 16 tầng tuệ, hoặc là bạn chỉ biết được 1-2 tầng tuệ mà thôi. Và muốn được 16 tầng tuệ hoặc giả 1-2 tầng tuệ là tùy theo bạn tu bao nhiêu. Cái tiềm lực tu tập của mình thì trong một cái chớp nhoáng vậy đó, có thể là mình tới đạo quả luôn. Nhưng mà trong một cái chớp như vậy là mình chỉ hiểu được một điều nhỏ nhỏ mà thôi. thì nó hiểu ít hay hiểu nhiều là tùy theo cái sức tu tập của mình. Ví dụ như tôi lấy 16 tầng tuệ, hành giả có được tuệ giác số 1, tuệ giác này cứ xuất hiện hoài tới lui cho tới khi nào nó chín mùi. Và nó tự động nó làm việc cả, khi nào nó chín mùi thì tự nhiên nó chín mùi cho mình không có muốn nó được. Và khi mà nó chín mùi rồi thì hành giả kinh nghiệm cái gì? Sẽ thấy số 2 nó xuất hiện, tuệ giác thứ 2 xuất hiện. Và bây giờ hành giả tập như thế nào? Hãy trở lại số 1, số 2, số 1, số 2, số 1, số 2. Lúc đầu là số 1 trước cái đã, tuệ giác số 1 đó. Số 1 đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui. Khi mà tuệ giác nó chín mùi rồi thì bắt đầu mình thấy cái số 2. Mà khi mà thấy số 2 rồi, số 1 cũng chưa có bỏ nữa, trở lui lại số 2, số 1, số 2, số 1, số 2, số 1, số 2. Rồi nữa, số 1, số 2 rồi là khi số 1, số 2 mà chín mùi rồi là tự nhiên số 3 xuất hiện. Lúc bây giờ là sẽ số 1, số 2, số 3, số 1, số 2, số 3. Thiền sư nói lắc múa tay múa chân, thiền sư cũng mệt nghỉ luôn à. Rút lòng, bùng vậy. Như vậy thì mình thấy không? Cái tuệ giác là một cái gì mà tuệ thiền minh sát tuệ là cái gì lập tới lập lui rất là dữ. Nó đã chín mùi rồi đó, mà đến khi mà cái kế tới là nó vẫn tiếp tục nó trở tới trở lui nữa. Đây là bản chất tự nhiên của tuệ giác. Tuệ giác khởi sanh khi có điều kiện, chứ không ai tạo nên tuệ giác cả. Tuệ giác sanh lên như thế nào tùy vào tiềm năng của nó. Mà tiềm năng này là cái sự tu tập của mình đấy. Để tuệ giác lên nhiều hay lên ít, tuệ mau chín mùi không chín mùi là do cái sự tu tập của mình thôi. Thưa thầy, tiềm năng này do đâu mà có? Có phải nó đến từ sự tu tập của hành giả không? Đúng như vậy, tiềm năng này tích lũy qua bao nhiêu năm tu niệm. Khi ngài trưởng lão Ananda đắc quả A La Hán, ngài đạt được thánh quả A La Hán, quý vị có biết trong bao lâu không? Ngài trưởng lão Ananda là đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, mà làm thị giả cho Phật trong thời gian rất là lâu, tới khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó, rồi sau đó ngài mà đắc đạo quả A La Hán. Thì quý vị trong kinh nói rằng là khi mà đắc đạo quả, ngài mà đắc đạo quả A La Hán là lúc đó là kết tập Tam Tạng. Đức Phật ra đi rồi, Chư Tăng đang kết tập Tam Tạng, mà bây giờ chờ một vị thuộc Tam Tạng như ngài để mà giảng, để mà nói lại kinh Đức Phật đã giảng cái gì, giảng cái gì. Mà Đại Đức Ngài A Nan chưa có thành A-la-hán, các vị biết chưa thành mà, chưa thành là không cho vô. Bởi vì 500 vị đầu mà kết tập Tam Tạng là A-la-hán hết, vị này chưa A-la-hán không cho vô. Không cho vô thì ngài A Nan phải ráng tu tập. Và trong khi mà ngài tu như vậy đó thì ngài tinh tấn, ngài đi kinh hành, tới một lúc ngài mệt mỏi quá, ngài nằm xuống. Thì trong kinh nói từ lúc ở cái vị thế nằm mà cho tới khi mà cái vai này mà đụng tới đó là ngài đắc ba đạo quả một lượt luôn. Thì thiền sư nói chỉ nghiêng mình nằm xuống, thân chưa đụng giường là ba đạo quả đã hết 13 lần 16. Ông nói 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16, cái gì thấy chút cái này hết liền. Có cái video mà quan thầy hăng hái lắm giảng cái này đó. Ông nói quý vị có biết không, ở bên Mỹ nó có một cái trò chơi rất là ngộ. Cái trò chơi đó là trước mặt nó có cái bàn, ở đây nó có một cái cục. Thì cái người mà chơi á là sẽ lấy cái búa đập vào trong cái cục đó, mà khi mà mình đập mạnh bao nhiêu á thì phía trước mặt nó có một tấm bảng. Hễ mình đập nhẹ thì cái tấm bảng đó, cái thủy ngân đấy đi trước đó, nó chỉ lên một chút. Cái thủy ngân là gì sư không biết, nó chỉ lên có một chút là tuột xuống liền. Ông nói đập cái ốc lên có một chút là tuột xuống, mà đập một cái thật mạnh nó lên vù một cái từ dưới đi lên cao lên trên. Thì ông nói đạo quả là vậy đó, cái tuệ giác là vậy đó. Nếu mà tu mà yếu thì nó chỉ lù lú giờ này nó tắt, lù lú giờ tắt. Còn mà tiềm năng tu tập của mình nhiều thì chỉ đập một cái một là bùng một cái là nó nhảy từ dưới tuốt lút lên trên luôn. Như vậy thì thật ra có ai hơn ai đâu. Thật ra cái người mà đắc đạo quả A-la-hán là họ đã tu tập từ lâu lắm rồi. Còn mình lẹt đẹt nãy giờ rồi mà chưa thấy tuệ thứ một, cũng chưa thấy ở đâu hết trơn. Có một vị hỏi thầy đó, bây giờ bao lâu mới đắc được cái tuệ thứ nhất này, tuệ phân biệt danh sắc á, nói tôi nghe thử. Ông đưa 10 ngón tay, 10 ngón tay là 10 năm đó quý vị. 10 năm mà sư mới dịch xong 10 năm rồi, ông nói tôi nói 10 năm mà không phải 10 năm là lên trên thiền đường ngồi giờ xuống nói chuyện, đi lên ngồi giờ xuống nói chuyện, lại ra ngồi đi chợ đâu. 10 năm lại là từng phút từng giờ từng giây á, ngày tập nghĩa là không quay xung quanh, là không còn ai hết, chỉ biết tu tập mà thôi. Ông nói khi mà tôi tu là tôi bỏ luôn cả vợ con tôi nữa, mà bị tôi bận rộn tôi quan sát ở trong này tôi không để ý nữa. thì ông nói phải mất ít nhất là phải từ 3 tới 10 năm. Sư có nghe một lần nói 3 năm. Thôi cùng mình cũng hy vọng đi. Nhưng mà 30 năm rồi mà cũng chẳng thấy cái gì ráo rồi. Tương tự như người bắn tên, phải kéo dây cung ra thật phía sau thật xa và thật mạnh, thì khi buông tay mũi tên mới lao đến cực kỳ nhanh phía trước. Kéo cái dây cung ra bao xa và bao mạnh là do sức của người bắn. Trong thiền tập, đó là tiền nông tu tập của hành giả. Càng tu tập nhiều thì tích lũy được nhiều năng lượng. Khi năng lượng đã được hùng mạnh rồi thì sự hiểu biết cũng sẽ rất là sâu sắc mà thôi. Trí tuệ và chánh niệm có cùng bản chất. Khi hành giả chịu khó duy trì chánh niệm, bây giờ thì thường xuyên so sánh nói cho mình biết trong cái kinh nghiệm tu tập của mình. Quý vị thấy không? Quý vị, tôi nói về quý vị về trí tuệ có lẽ quý vị không biết, nhưng mà tôi nói về chánh niệm thì chắc quý vị biết này. Quý vị cố gắng duy trì chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm, bất cứ cái gì đi đứng đường ngồi duy trì chánh niệm, thì tới một lúc nào mà chánh niệm có trớn thì chánh niệm sẽ tự động làm việc đó. Trí tuệ y hệt như vậy. Thế mà mình cứ tu trí tuệ có hoài, có hoài, có hoài, thì khi một lúc một ít, tới lúc mà đủ lực mạnh rồi thì nó sẽ bùng vỡ. Và cái này thì sư nói là thế mà đủ nhân thì quả trổ, nhân mạnh quả mạnh, nhân yếu quả yếu, cái này là lục nhân quả, chứ không có mình trong đó. Trí tuệ không sanh lên theo ý mình mà vận hành theo những quy luật tự nhiên của nó. Đây còn gọi là lục vô ngã, không có ai ở trong này hết, chỉ có nhân quả nó sinh hoạt mà thôi. Trí tuệ là pháp tự nhiên, trí tuệ không phải của ai cả. Khi quý vị tập mà quý vị thấy rằng tâm quý vị phiền não quá, quý vị nói sao mà tôi thân quá, tôi tham lam quá, nhưng mà ông nói phiền não không phải của ai hết. Rồi khi mà quý vị tập mà quý vị có trí tuệ cũng không phải của quý vị nữa. Cái này nó đến từ cái sự tu tập, đó là những cái pháp tự nhiên mà thôi. Bây giờ sư đọc quý vị nghe một cái bài khác nữa. Thường sư cũng nói về cái tốc độ của phiền não và tốc độ của trí tuệ. Có một vị nói như thế này: ở trong thiền viện này á, cái điều kiện nó tốt quá, mà khi đi về Việt Nam á, thì đời sống nó náo động, náo nhiệt. Bây giờ không biết pháp hành mà thầy dạy đây đó, nó có đem về Việt Nam có tập có được không? Thường sư nói, trong này hay ngoài kia, bạn có một chuyện phải làm, đó là quan sát những gì xảy ra trong thân và tâm mà thôi. Đối tượng bên ngoài không nhiều hơn bên trong. Chúng ta chỉ có 6 đối tượng, xuất hiện có 6 căn, và có bấy nhiêu mà thôi. Tại vì bạn tư duy không chân chánh, bạn cứ nghĩ rằng ra ngoài kia thì nhiều quá, làm cho bạn quan sát không được. Mà thật ra nó chỉ có 6 à. Vì bạn tư duy không chân chánh, bạn có thái độ không chân chánh, làm cho sự thực tập của bạn nó trở nên khó khăn. Nếu nói rằng là trong này tu cũng được, ra ngoài kia cũng được, tu cũng được, thì tại vì sao mà có nhiều vị vô rừng tu này? Và mình cũng, và Đức Phật cũng xác nhận mà, đó, ngồi dưới gốc cây rồi trong rừng thanh vắng để tu tập. Tại sao như vậy? Tại sao phải vô rừng tu? Thiền sư nói, có thể các vị này tập thiền định cho nên cần chỗ vắng vẻ. Nhưng cần nhớ rằng không phải ai cũng vô rừng hết mới đạt đạo. Bởi vì sao? Bởi vì tùy theo căn cơ của họ hợp với cái gì. Đa số các vị tu trong rừng vì căn cơ của họ thích hợp với định. Còn các vị khác thì chưa chắc đã thích. Bởi vì sao? Bởi vì căn cơ của họ là trí tuệ hay là đức tin thì họ không muốn vô rừng. Chứ không phải là muốn đắc đạo đều phải vô rừng hết. Những vị mà vô rừng thì nhiều là cái căn cơ của họ thuộc về định, rất là thích định. Họ tu định một thời gian rồi họ chuyển qua thiền tư niệm xứ. Lúc Phật thuyết kinh chuyển pháp luân cho 5 vị kiều trần như nghe, Phật giải thích suốt ngày. Các vị đâu có thì giờ ngồi thiền trong rừng. Các ngài vừa nghe mà vừa hành, cho nên xong thời pháp là ngài kiều trần như đắc đạo quả tu đạo hộ. Có nhiều vị nhờ kiếp tiền kiếp đã tu niệm, nhân duyên đầy đủ nên chỉ nghe Phật thuyết một bài pháp hay nói một câu kệ ngôn là đắc đạo, như trường hợp ông Cốc Cô Độc và 2 người con gái của ông. Cô trẻ nhất trông coi một cái tụ điểm hàng ngày để bát cho rất nhiều vị tăng, phát rồi phát cơm cho người nghèo. Cô ấy vừa làm phước vừa phục vụ mà vừa tu niệm mà đắc tới đạo quả tu đạo Tư Đà Hàm. Con của ông Cốc Cô Độc, ông Cốc Cô Độc chỉ có cái thứ nhất thôi, đạo quả thứ nhất là Tu Đà Hoàng thôi, mà cô này thì đạo quả Tư Đà Hàm. Thưa thiền sư, khi một vị mà nghe pháp mà đắc đạo quả A-la-hán, như vậy là vị này đã đắc tu A-la-hàm trước rồi phải không? Không, đắc một lượt 4 thánh đạo quả chứ không phải từng cái riêng biệt. Các vị đắc từng bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-la-hàm là do sự hiểu biết chưa đầy đủ. Khi mà hiểu biết ra đầy đủ rồi là đắc một lượt 4 thánh quả luôn, giống như hồi nãy mình nói đó.
Thầy kể cái trường hợp cái ông đạo sĩ đó, ông đắc đạo quả A-la-hán khi mà Đức Phật chỉ nói một câu kệ ngôn mà thôi. Là bởi vì cái tiềm năng tu tập nó mạnh quá rồi. Giờ chỉ cần khơi cái nguồn một chút là bao nhiêu ở trong nó tuôn ra. Quý vị có thấy tốc độ của tâm không? Tốc độ của trí tuệ cũng tương tự như phiền não. Khi trớn đã đủ mạnh, cả hai cái đều phóng tới và phóng thật nhanh. Trường hợp người phàm như chúng ta, khi một tâm phiền não phát sanh, nó sẽ lôi kéo theo nhiều tâm bất thiện khác và nó tới hàng đống và rất là nhanh. Thế mà tâm tham nó tới rồi là tâm sân tới, tâm tham tâm sân tới thì ngã mạn tới, rồi bao nhiêu chuyện phiền não nó tới. Ngược lại, trí tuệ của chúng ta phải mất thời gian rất lâu mới có, và nó có từng cái một mà thôi. Lý do tại sao như vậy là bởi vì tâm của chúng ta quá nhiều phiền não đã huân tập từ lâu rồi, nên tốc độ của nó cực kỳ nhanh và mạnh, trí tuệ thì ít cho nên yếu và chậm. Phiền não là rất là mạnh, nhìn một chút xíu là tự nhiên tâm sân nó nổi lên liền, nghe một cái là tâm tham nó lên liền. Thì thiền sư này nói rằng là bởi vì sao? Bởi vì nó ở trong này quá lâu rồi, nó huân tập quá lâu rồi, vì vậy nó nhanh và nó mạnh vô cùng. Còn trí tuệ thì mới tu đây, nó rất là ít và rất là yếu nữa, vì vậy mình mới tu một chút là nó mất rồi. Vì vậy khi chúng ta tu, tức là chúng ta chuyển vận tốc của trí tuệ từ chậm sang nhanh, từ yếu sang mạnh, và phiền não sẽ làm cho nó ngược lại. Trí tuệ từ hồi trước bây giờ thì nó chậm mà nó yếu, bây giờ phải làm sao mà bây giờ nó nhanh và nó mạnh, và phiền não phải làm ngược lại, bây giờ nó mạnh nó nhanh thì nó làm cho chậm và yếu. Trong tình trạng của chúng ta hiện tại, trí tuệ mới ló ra được một chút là phiền não giang tay đập và đè xuống, cho nên trí tuệ không thể nào tăng thêm được. Và đây là một ví dụ, khi kinh nghiệm được điều gì, tâm vội nói tôi biết tôi hiểu. Điều đâu có biết rằng khi nói như vậy, ngã mạn đã sanh lên và bóp chết một chút trí tuệ mà hành giả vừa khổ công nhặt được. Một cách tự nhiên vậy à? Khi mình kinh nghiệm được một điều gì, khi mình thấy được điều gì thì tự nhiên trong này nó la liền. Ồ, tôi biết rồi, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu thế nào là tâm định, tôi hiểu thế nào là trí tuệ, tôi hiểu là thế nào. Mà ông nói rằng là khi mình nói như vậy, vô tình là tâm si nó đứng phía sau rồi. Bị tôi ta mà. Khi đâu có biết rằng nói như vậy là ngã mạn sẽ lên bóp chết một chút trí tuệ mà chúng ta vừa mới khổ công thu nhặt được. Hoặc khi kinh nghiệm được điều gì là trí tuệ tới rồi, tâm suy nghĩ rất dữ về điều đó. Hễ mà tâm suy nghĩ rồi thì chánh niệm ngưng thì trí tuệ nó cũng khựng lại thôi ạ. À. Duy trì chánh niệm. Trí tuệ nó khởi sanh, trí tuệ khởi sanh lên rồi, cái bắt đầu mình suy nghĩ. Chà, cái này không biết tuệ mấy đây nghe. Khi mà suy nghĩ như vậy, hoặc giả là cái này là thuộc về cái dạng gì, mình càng suy nghĩ bao nhiêu thì tâm nó càng phấn chấn bấy nhiêu thì chánh niệm không có, chánh niệm không có thì trí tuệ nó không tiếp tục khai mở nữa. Thưa thầy, vì vậy trí tuệ không thể nào mạnh và nhanh vì phiền não đã bóp chết ngay từ trong trứng nước, nó lú ra một cái là phiền não nó đập liền tức thì. Thưa thiền sư, như vậy người phàm của chúng ta khó mà thoát khỏi nanh vuốt phiền não phải không? Trả lời, vì vậy tôi càng tiến bộ trong pháp hành, tôi càng hiểu thêm bản chất của phiền não và nhất là tâm si. Có trí tuệ bạn mới thấy tâm si thôi. Mỗi lần có sự hiểu biết, tôi đều kiểm tra và thấy rằng trí tuệ của mình giống như ánh sáng của một cây đèn pin. Cái đèn pin đó quý vị, khi mà quý vị bấm như thế này thì quý vị thấy một luồng ánh sáng nó tung ra. Bạn thấy rất rõ đấy, nhưng cái luồng ánh sáng này nó rất hẹp và rất ngắn. Trong khi bạn có biết không, tâm si thì dày và rộng như đêm tối xung quanh. Khi điện mà tắt hết thì bạn mở cái đèn pin ra thì bạn thấy rất là rõ, nhưng mà bạn không biết rằng nó rõ là nó rõ một khúc này thôi, nó chỉ sáng một khúc này thôi và nó rất là ngắn. Còn nguyên cả cái phòng này là tối thui. Cái đó là tâm si đấy. Chúng ta phải tu cho có trí tuệ thực chứng, tức là tu tuệ. Chỉ có lúc đó thôi thì mình mới nhận ra được tâm si. Nói, làm, suy nghĩ, ăn uống, đi đứng cử động, nhìn đều do tâm si sai khiến cả. Thưa thầy, làm thế nào để tự biết mình đã chứng được tuệ phân biệt danh sắc, tức là tuệ thứ nhất đó quý vị. Hồi nãy sư có nói sơ về cái điều này đó. Mình không biết, nhưng trí tuệ có trí tuệ thì trí tuệ biết rõ. Khi hiểu được một điều gì, sự hiểu biết ấy gọi là trí tuệ. Tại sao mà gọi là hiểu biết rõ? Bởi vì trong 6 ân đức của Pháp Bảo, có ân đức cuối cùng nói rằng một người mà tu tập khi mà thành tựu cái gì thì tự biết, tự thấy, tự nơi tâm, tự mình hiểu cái này là trí tuệ này, cái này đúng này, cái này là danh này, là sắc này. Còn từ trước đến giờ những cái sự hiểu biết của mình là toàn là trí thức, toàn là sách vở không à. Bây giờ mới thật sự là hiểu này. Cũng giống như người ta nói rằng quý vị chưa bao giờ đi tới Miến Điện, quý vị đọc báo, quý vị nghe người ta kể, cái tâm của quý vị nghĩ về Miến Điện cách khác. Cho tới khi mà quý vị tới Miến Điện rồi, quý vị mới thấy Miến Điện không phải như quý vị nghĩ. Và khi mà quý vị đã tới Miến Điện rồi thì quý vị đâu có cần đi hỏi người ta Miến Điện ở đâu và làm cái gì nữa đâu, phải không? Quý vị không cần hỏi nữa. Tuệ giác là vậy đó. Khi mà bạn biết rồi, bạn trực nghiệm, bạn kinh nghiệm thật sự, bạn biết rồi thì bạn không cần hỏi ai nữa. Còn bạn còn hỏi vòng vòng, tức là bạn không có biết gì hết. Khi tuệ, vì tuệ thứ nhất là hiểu thế nào là danh sắc, thế nào là danh pháp, thế nào sắc pháp. Khi hiểu rõ một cách rõ ràng, tường tận, thì lúc bây giờ bạn không cần hỏi ai nữa. Khi vẫn còn thắc mắc muốn hỏi, điều này có nghĩa là người hỏi chưa hiểu, chưa kinh nghiệm gì hết. Nó có, ví dụ tưởng tượng là quý vị thấy, khi mà quý vị tới đây rồi mà quý vị hỏi xung quanh vậy chứ không biết mình tới Miến Điện chưa à? Nói vậy là họ nói mình khùng phải không? Bộ từ Việt Nam qua đây không có đủ thông tin cho quý vị biết là quý vị đã tới Miến Điện hay sao? Từ lúc mà từ Việt Nam qua đây rồi mình đi lên máy bay, rồi mình đi tới phi trường, rồi mình đi vô đây, mình gặp người ta ăn mặc nói ngôn ngữ rồi như thế nào? Bộ không có đủ thông tin để bạn hiểu không? Bấy nhiêu rất đủ để bạn hiểu rằng bạn đã tới Miến Điện mà không cần ai nói hết. Tuệ giác là cũng một thứ như vậy. À, bây giờ sẽ đọc một cái bài pháp khác của một vị trình nói về vấn đề mà gia đình. Trang 291. Vị này nói rằng là con lớn tuổi, đây là lần đầu tiên con qua Myanmar để tu tập. Một vị sư đó quý vị, được phép thọ giới tỳ kheo. Trước khi đi, vợ và các con đã đồng ý. Con cũng rất hoan hỷ vì nhận ra đây là con đường tốt cho những người ở tuổi của con, tức là những người lớn tuổi. Nhưng nhiều lúc ngồi thiền, tâm thương nó khởi sanh lên, tức là tâm ái đó. Thương vợ mà nhớ con nữa. Con hiểu đây là tâm dính mắc với gia đình. Vậy phải tác ý như thế nào cho đúng để tu tập cho tốt? Con nghe thiền sư hồi xưa cũng đã lập gia đình, có con, nhưng ngài bỏ đi xuất gia và trở thành thiền sư tốt, dạy đạo cho đông đảo hành giả. Xin ngài chỉ cách để giúp con thoát khỏi cái tâm dính mắc này. Thiền sư nói, hành giả đã sống với vợ con rất lâu rồi, bây giờ mới bỏ đi mấy tháng mà đòi quên. Quên làm sao? Quên làm sao được chứ? Mình ở với người ta mấy chục năm rồi, bây giờ mình đi mình phải nhớ à? Cái đó là cái chuyện tự nhiên ha? Cái tình cảm trong con người của mình mà mình mới đổi cái hình tướng mà, chứ mình đã đổi cái tâm đâu. Mình mới cạo cái đầu cho mình chưa cạo cái tâm. Tâm nó còn vẫn còn thương yêu. Hành giả đã sống với vợ con rất lâu rồi, bây giờ mới bỏ đi có mấy tháng, đoàn quên gia đình, quên làm sao đây? Cái trớn của tâm yêu thương vẫn còn đó, không thể một sớm một chiều dứt ngay được đâu. Vì vậy nhớ, suy nghĩ đến gia đình là chuyện tự nhiên thôi. Nếu bây giờ quý vị lập gia đình rồi quý vị vô tu, quý vị ngồi, quý vị suy nghĩ tới công ăn việc làm, quý vị nghĩ tới gia đình, quý vị lo cho con, cho cái rồi vậy, không nói cái chuyện bình thường. Chuyện tự nhiên. Là bởi vì mình đã lặn hụt trong đó biết bao nhiêu năm rồi. Mình đã quen cái thói đó rồi. Thật ra lúc đầu thì mình cái đức tin của mình dữ lắm. Ôi thôi mình tới đây là mình tu ngày, tu đêm, mình làm dữ lắm. Mình tưởng chắc là mình đắc đạo quả, mình bỏ gia đình mình được. Đến khi mà đức tin mình tuột xuống, tu bắt đầu yếu là phiền não nó tới, nó rủ rê rồi, thấy không? Ông bỏ tôi, ông đi rồi. Nó nhỏ nhỏ vậy là bên trong này là mình thúi ruột thúi gan rồi. Thì thiền sư nói, nó cái chuyện mà nó tới mà mình nhớ tới gia đình là cái chuyện tự nhiên. Suy nghĩ gia đình là chuyện tự nhiên, không ngăn chặn, không bắt nó ngừng lại được. Nếu thấy tâm nhớ đến họ, chỉ ghi nhận là đủ rồi. Như vậy phương pháp tu tập là sao? Hễ mình nhớ tới ai, suy nghĩ tới ai, mình ghi nhận cái sự suy nghĩ, suy nghĩ ghi nhận cái tâm nhớ tưởng. Hành giả lập gia đình được bao lâu rồi? Thiền sư hỏi cái vị hành giả đó. Thì vị này cũng hơi rụt rè và trả lời là dạ hơn 20 năm rồi. Đấy, ở với người ta trên 20 năm, bây giờ bắt tâm đừng nghĩ, đừng nhớ tới họ là điều vô lý, không làm được. Mình cứ tưởng là mình bây giờ là mình là người tu rồi, có cái hình tướng xuất gia rồi, mình ở trong chùa, trong thiền viện, tâm của mình bây giờ chắc là trong sạch lắm, mình không nghĩ tới ai nữa, nhưng mà không. Nó vẫn nghĩ chứ, bởi vì cái trớn của nó mà, trớn phiền não nó còn mà. Tuy nhiên theo kinh nghiệm tu tập của tôi thì nếu hành giả duy trì chánh niệm từng phút từng giây cho miên mật thì hành giả sẽ quên đấy. Chỉ có một cách mà tu tập mà đừng để cho mình đừng có nhớ tới gia đình của mình, đó là tu tập cho miên mật đi. Trong phút từng giây mình duy trì chánh niệm như tôi đã làm nè, thì tôi thấy rằng là lúc bây giờ nó quên thật, bởi mình ham chánh niệm mà. Tôi cũng có vợ con, nhưng một đôi khi tôi chẳng nhớ gì tới họ. Khi lúc còn tôi còn cái cư sĩ, bà xã tôi thường hỏi sao sư không gọi về nhà, tại vì lúc đó là ông nói ông đi tu giao duyên. Thiền sư nói với bà xã của ông là tôi đi tu giao duyên thôi. Thì tu giao duyên thì cũng phải gọi về nhà chứ, giao duyên mà, giao duyên tức là giao rồi thì phải về chứ, mà sao không thấy sư gọi về nhà. Tôi ham duy trì chánh niệm cho nên tâm tôi đâu có rảnh đâu mà nhớ mà gọi cho ai. Đó là tôi lấy từ kinh nghiệm của tôi á. Tôi ham duy trì chánh niệm tôi quên luôn cái bà xã của tôi à. Tôi quên luôn cái thằng con tôi nữa. Tôi muốn biết khi tâm sư chợt nhớ về vợ con hay gia đình, hành giả có bỏ không suy nghĩ hay tiếp tục suy nghĩ về gia đình. Dạ con muốn tu nhưng tâm cứ suy nghĩ về chuyện đó hoài. Thiền sư hỏi này. Tôi muốn biết khi tâm của hành giả, tức là tâm sư đó, chợt nhớ về vợ con, hành giả có bỏ không suy nghĩ hay tiếp tục suy nghĩ. Trả lời dạ con muốn tu lắm, con muốn bỏ lắm, nhưng tâm con nó cứ suy nghĩ à. Đúng là tâm bên trong tác ý muốn suy nghĩ về gia đình. Thiền sư nói hành giả muốn buông nhưng tâm dính mắc nặng quá không cho buông. Vậy chỉ còn một cách là hành giả chánh niệm để thấy tâm không buông bỏ, không muốn buông bỏ, không muốn nhớ tới gia đình. Đến một lúc nào đó tâm thực sự buông, hành giả sẽ nhận ra rằng bây giờ tâm không còn nghĩ tới vợ con nữa. Thầy sư hỏi vậy cho bây giờ đó, khi mà mình nghĩ tới gia đình vợ con á, thì hành giả có tiếp tục suy nghĩ được không? Nói dạ con không có muốn suy nghĩ mà nó vẫn suy nghĩ. Thì thầy sư nói như vậy tức là bên trong cái tâm nó còn vướng ghê lắm. Hành giả thì muốn buông nhưng tâm dính mắc với gia đình nặng quá không cho buông. Vì chỉ còn một cách là nhớ duy trì chánh niệm để thấy tâm mình không muốn buông bỏ gia đình, không muốn nhớ tới vợ, để nhớ tới con. Cho tới một lúc nào đó mà khi mà tâm thật sự buông bỏ rồi đó, thì bây giờ mình không còn nghĩ vợ con nữa, mình sẽ nhận ra điều đó. Sau khi mà thiền sư mà trình bày như vậy á, thì vị này mới đặt một câu hỏi. Xin thầy có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm về đời sống gia đình của thầy không? Thầy cũng bỏ vợ con đi tu, tâm thầy có khổ không? Có suy nghĩ về vợ con như những người khác không? Bởi vì tôi hỏi là tôi biết ông có vợ, ông có con, mà ông bỏ vợ con ông đi. Vậy thì khi mà bỏ vợ con đi tu đó, ông có thấy khổ không? Cho tôi này là tôi thấy khổ lắm rồi nè. Vì tôi nghĩ tới mà làm sao ông khổ được, thấy không? Rồi có suy nghĩ về vợ con cho tôi không? Như những người khác, nhưng mà thật là như tôi là đúng hơn nha. Thiền sư nói ngay cả khi chưa xuất gia, đang còn ở với nhà, tâm tôi cũng không quá dính mắc với gia đình, nên khi mà quyết định đi tu thì quá dễ. Tôi không dính mắc với gia đình của tôi, bởi vì trước khi lấy vợ là tôi đã tu rồi, và trong khi lấy vợ tôi tiếp tục tu tập nữa. Vì vậy cái tâm mà dính mắc với gia đình, với vợ, với con rất là ít, vì vậy bỏ đi rất là dễ. Tôi thật sự không thương bà xã tôi cho lắm. Có vợ để giải quyết những nhu cầu sinh lý, chứ không phải phát xuất từ tình yêu. 3 năm trước khi lập gia đình, tôi đã tu tập rất tích cực và tiếp tục tu khi có gia đình. Do đó việc bỏ gia đình đi xuất gia không có gì khó cả. Như vậy đây là một trường hợp rất là đặc biệt, phải không? Do nhân duyên cho ba la mật của thầy, do đó thầy lập gia đình mà thật ra đâu có thương cái người phối ngẫu của mình, đâu thương bà xã của mình. Tôi chỉ vì lý do mà nhu cầu mà về sinh lý mà thôi. Tôi thật tình không thương. Sau khi lập gia đình thầy vẫn tiếp tục thành truyền tứ niệm xứ hay sao? Vâng, tôi không bỏ pháp hành và sống với bà xã 1 năm, tôi vẫn tu, tâm càng lúc càng trưởng thành và có ý muốn xuất gia. Ông nói rằng là khi mà tôi không tiếp tục tu, tôi không có bỏ pháp hành. Trước khi mà lấy bà tôi đã tu rồi. Rồi khi mà lấy bà, ở bà 3 năm tu vẫn tiếp tục tu. Mà tôi không bỏ pháp hành và sống với bà xã 1 năm, tôi vẫn tu, tâm càng lúc càng trưởng thành và lúc bây giờ là tôi có ý muốn xuất gia đấy. Thầy nói thầy không thương, sao thầy ăn làm đám cưới với người ta? Cái câu này là sư hỏi cho quý vị, sư cũng cắt cớ lắm này. Ông nói không thương sao cưới? Cưới là cưới sao đấy? Đúng ra đây là một đám cưới do gia đình hai bên sắp xếp. Để quý vị thấy có phải là ba mặt của anh ta không? Mình thương người khác mình mới lập gia đình chứ. Mình thương ai mình mới lập gia đình với người ta. Đó là suy đoán theo cái lẽ thông thường đó. Còn ông này thì không. Lập gia đình vì hai bên gia đình sắp xếp à, nên lập gia đình. Không phải là bồ bịch trai gái với tôi. Ở chung 3 năm tôi vẫn miệt mài tu tập, trí tuệ gia tăng nên việc bỏ đi tu không còn khó cho lắm nữa. Lấy nhau hơn 1 năm thì bà xã tôi có bầu, và từ đó cho tới khi đi tu tôi không còn liên hệ tình dục với bà nữa. Khi tôi đi xuất gia, thằng bé con tôi mới 9 tháng tuổi. Đó là lúc mà sự thực tập của tôi lên rất cao. Đời sống gia đình của người tại gia cư sĩ lúc bấy giờ không còn hấp dẫn tôi nữa. Trước khi mà lấy vợ, tôi đã tu rồi. Ở với nhau 3 năm á, tôi cũng đã tu rồi. Khi mà tôi ở 1 năm với bà đó, là chỉ có quan hệ tình dục trong 1 năm thôi. Sau đó tôi không quan hệ tình dục nữa. Vì vậy lúc mà thằng nhỏ mà con tôi mà sinh ra, lúc bấy giờ cái tâm tôi là rất là trưởng thành. Tôi thấy rất là rõ ràng là tôi phải đi. Tại vì tôi không còn thấy cái giá trị của cái đời sống cư sĩ, tại gia cư sĩ nữa. Trong năm 2009 ông có nói nữa, cá nhân tôi cũng có gia đình và việc bỏ vợ đi tu thật không khó. Lấy nhau được 3 năm tôi quyết định bỏ bà vì hiểu rất rõ là hai chúng tôi không cùng nhìn về một hướng. Trước khi mà tôi lập gia đình, tôi sẽ hỏi tại sao mà thầy lập gia đình, lý do gì mà lập gia đình, thì ông nói rằng là trong tâm này tâm si nó xúi. Nó nói mình lập gia đình đi, mày lập gia đình đi rồi mày sẽ hiểu gia đình hơn, chắc là dễ tu hơn. Khi mà tôi bước vô trong cái đời sống gia đình, tôi mới thấy nó rắc rối chứ biết chừng nào. Lúc bây giờ ông nói cái tâm của tôi suốt ngày cứ nói gia đình tôi, nhà tôi, vợ con tôi ta suốt ngày. Lúc bây giờ tôi biết là bắt đầu là phiền não nó tới. Và nếu mà tôi không tiếp tục tu nữa là tôi sẽ tụt dốc. Tôi 3 năm thì tôi quyết định bỏ bà vì tôi rất hiểu rõ là hai chúng tôi không cùng nhìn về một hướng nữa. Trí tuệ cũng dạy tôi rằng không có bà tôi vẫn tự lo cho mình được. Thế nào là không nhìn về một hướng nữa? Thiền sư nói lúc bây giờ là cái tâm của tôi nó chỉ nghĩ sự tu tập mà thôi. Nó nghĩ chỉ tới pháp hành mà thôi. Phải tập tu làm sao cho tốt. Phải tập sao mà khi mà gặp phiền não phải xử lý như thế nào. Cứ suy nghĩ về pháp hành mà thôi. Còn bà xã tôi thì như tất cả những người đàn bà khác, lo ăn, lo uống, lo tiền, lo bạc, lo cơm áo gạo tiền. Thì sao nó học được? Mình đang nói về chánh niệm, bà kia bà nói về bấm ruốc, bà nói về cơm gạo, thì sao mà mình giống đấy? Sư có một cái quen một vị sư đó quý vị. Ông sư này ông lập gia đình ra 2 lần luôn. Lập gia đình ra 2 lần. Rồi ông nói rằng là cái người vợ đầu tiên mà tôi lập gia đình đó, bà vợ đó bà khờ lắm, không biết gì hết trơn. Tôi làm kỹ sư là tôi đi có tiền về là tôi lo lắng cho gia đình hết, còn bà không biết gì hết. Bao nhiêu chuyện từ A tới Z là một mình tôi lo hết, tiền bạc á. Thứ bảy chủ nhật bà rảnh, bà đi ra ngoài chợ trời, bà buôn, bà bán, bà làm cái gì đó. Ở nhà tôi giữ nhỏ. Tôi thấy tôi chán quá. Tôi mới lấy một người bà thứ hai. Bà này là cái ngược lại của bà kia. Bà này là biết cách ăn chơi mà. Sư này hồi xưa ở ngoài cư sĩ cũng thích cái đó lắm. Biết đi ăn, đi chơi, biết uống rượu, biết đủ thứ, biết nhảy đầm rồi vậy. Tôi thích lắm. Bà lại giàu có nữa. Bà có những cái gọi là food to go á. Chỗ mà người ta bán liền, đồ ăn liền á. Tới đặt một cái là có liền, đem đi liền á. Có 5-6 cái tiệm như vậy. Mà mỗi cái tiệm đó một tháng là vô mấy chục ngàn đô à, ông đúng kể cho tôi nghe vậy đó. Lúc đầu tôi thấy là tôi rất là thích. Nhưng mà sống một thời gian tôi mới thấy rằng là không hợp. Đây không phải là cái người vợ mà mình tìm kiếm. Mình bị cái ám ảnh ngay từ lúc đầu. Mình tưởng rằng là như vậy là đúng tiêu chuẩn của mình rồi. Mình thấy ra khi mình ở gần mình không phải. Đây là một cái người đàn bà chỉ biết cái chuyện làm ăn. Ngay cả khi mà vợ chồng mà nằm với nhau đó, bà cũng nói chuyện làm ăn à. Ủa, tại sao cái tiệm kia là bây giờ năm tháng này nó vô có 20 ngàn đô, bữa trước là 25 ngàn đô mà. Ông nói, hóa ra thành mình là cái thằng cắt gian. Vì cái ý đó mà sư này bỏ đi tu. Nghĩa là mình không có hợp trong đời sống gia đình. Mình nghĩ rằng người vợ này mình không hợp, mình lấy một người khác. Nhưng mà hóa ra là trong tâm này nó đã có một cái tư tưởng gì đó rồi. Do đó cái đời sống gia đình nó không còn thích hợp nữa. Thành ra khi mà thiền sư này nói rằng tôi mới thấy rõ ràng là tôi với bà xã tôi hai người cùng nhìn hai hướng khác nhau là đúng như vậy. Khi mà mình có tu tập rồi thì cái nhìn của mình nó khác với cái người bạn đời của mình. Ngoài trừ trường hợp hai người cùng tu tập, hai người cùng tu thì may ra, nhưng mà chưa thấy cặp nào mà tu hoàn toàn hết trơn. Hoặc ông tu hoặc bà tu, đa phần là bà tu còn ông ham đi chơi. Khổ là khổ chỗ đó đó. Thành ra quý vị thấy khi mà mình bước qua con đường tu này rồi, là gần như là mình đã chọn cái cuộc sống riêng tư của mình rồi đấy. Chỉ mình sẽ đi đơn độc một mình nữa. Và cái này là tự động mà, cho mình cũng không biết làm sao, không dám nói cái gì hết trơn à.
Ý Tuệ dạy tôi rằng không có bà xã tôi vẫn tự lo cho mình được. Sống một mình tôi mới thực hiện được những gì mong muốn. Đó là có nhiều thì giờ tu tập nhiều hơn để hiểu sâu hơn về pháp hành, nhất là hiểu thêm tâm tôi.
Tại vì tôi nghĩ rằng là gia đình nó bận rộn quá, cơm áo gạo tiền nó lo nhiều thứ quá. Mình tu ở gia đình mình cũng làm được đấy. Nhưng mà ông nói phải đi xa hơn nữa, phải nghĩ cho sâu hơn nữa. Nhưng mà thầy thiền sư này đó, có một lần thầy sư hỏi: bây giờ nếu như mà thầy trở lại cái đời sống gia đình của thầy thì thầy tính sao? Bây giờ vì một lý do nào đó, lúc đó là cái tình hình ở tại thiền viện rất là căng thẳng, ông trụ trì ông làm dữ lắm, ông cô lập thầy rồi. Thì sư hỏi những cái lúc đó đó, nếu mà vì một lý do nào đó đó mà thầy hoàn tục mà thầy về lại cái đời sống tại gia cư sĩ thì thầy tính sao? Ông nói no problem, không sao hết. Bây giờ tôi trưởng thành rồi đấy. Bây giờ tôi biết bà xã tôi muốn cái gì, tôi sẽ về tôi sẽ làm. Hồi đó tôi là không quân bình, tôi ham tu quá, và tôi quên rằng là tôi có một cái gia đình tôi phải lo nữa. Và cái bài này ô thầy nói rất là dài, đến khi nào sư kiếm sư đọc. Bây giờ chấm dứt chỗ này nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.